Mời quý thính giả đến với phần tin thế giới nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Lực lượng Israel tăng cường tấn công vào phía bắc Gaza và xe tăng tiến đến rìa phía bắc của thành phố Gaza, tấn công một số quận của khu phố Sheikh Radwan và buộc nhiều gia đình phải rời bỏ nhà cửa, người dân cho biết. Người dân nói rằng lực lượng Israel đã cô lập Beit Hanun, Jabalia và Beit Lahia ở cực bắc của vùng đất này khỏi thành phố Gaza, chặn đường ra vào giữa hai khu vực này, trừ khi Israel cho phép những gia đình sẵn sàng tuân thủ lệnh sơ tán và rời khỏi ba thị trấn này. Văn phòng truyền thông chính quyền Gaza do Hamas điều hành nói rằng, sau 9 ngày Israel mở một chiến dịch lớn ở phía bắc Gaza, các cuộc không kích của Israel đã giết chết khoảng 300 người Palestine tại đây. Văn phòng này nói rằng việc Israel oanh kích nhà dân và nơi trú ẩn cho người di tản là nhằm mục đích buộc người dân phải rời khỏi Gaza một lần và mãi mãi. Nhưng Israel phủ nhận điều này. Bộ Y tế ở Gaza cho biết hàng chục người đã được xác nhận đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công vào các khu vực phía Bắc, trong khi hàng chục người khác được cho là chết trên đường và dưới đống đổ nát của những ngôi nhà nằm ngoài khả năng tiếp cận của các đội y tế. Khu vực phía Bắc Gaza, nơi sinh sống của hơn một nửa trong số khoảng 2,3 triệu người dân của vùng lãnh thổ này, đã bị ném bom và trở thành đống đổ nát trong giai đoạn đầu của cuộc tấn công của Israel vào vùng lãnh thổ này một năm trước, sau vụ tấn công của các chiến binh vào ngày 7 tháng 10 năm ngoái vào các thị trấn của Israel, khiến 1.200 người thiệt mạng và 250 con tin bị bắt giữ. Một năm sau khi các cuộc tấn công của Israel làm 42.000 người Palestine thiệt mạng, hàng trăm nghìn cư dân đã trở về các khu vực phía Bắc bị tàn phá. Israel đã đưa quân trở lại đó hơn một tuần trước để tiêu diệt các chiến binh mà họ cho là đang tập hợp lại để tiến hành thêm các vụ tấn công. Hamas phủ nhận các chiến binh hoạt động giữa các dân thường. Sự leo thang ở phía Bắc Gaza diễn ra cùng lúc với một cuộc không kích và chiến dịch trên bộ lớn của Israel trên một mặt trận khác ở miền nam Lebanon nhắm vào Hezbollah, mà giống như Hamas là đồng minh của Iran. Trong khi cuộc tấn công chính diễn ra ở phía Bắc, Israel cũng đang tấn công các khu vực khác trên khắp dải Gaza. Bộ Y tế cho biết rằng có ít nhất 11 người thiệt mạng vào cuối buổi sáng Chủ nhật, 13 tháng 10, bao gồm ít nhất 6 người thiệt mạng trong một ngôi nhà ở trại tị nạn Buraiji ở trung tâm dải Gaza phía nam thành phố Gaza. Quân đội Israel cho biết trong một tuyên bố hôm Chủ nhật rằng các lực lượng hoạt động trên khắp dải Gaza đã tấn công khoảng 40 mục tiêu và giết chết hàng chục chiến binh trong 24 giờ qua. Các cánh vũ trang của Hamas, Jihad Hồi giáo và các phe phái nhỏ hơn khác cho biết rằng các chiến binh của họ đã tấn công lực lượng Israel ở Jabalia và các khu vực lân cận bằng rocket chống tăng và hỏa lực súng cối. Các quan chức Palestine và Liên Hợp Quốc nói rằng không có khu vực an toàn nào ở Gaza. Họ cũng đã lên tiếng lo ngại về tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng lương thực, nhiên liệu và vật tư y tế ở phía bắc Gaza và cho biết có nguy cơ xảy ra nạn đói ở đó. The Voice of America, VOA. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đến Florida hôm Chủ nhật 13 tháng 10 để khảo sát thiệt hại về Milton, cơn bão thứ hai đổ bộ vào tiểu bang vùng trũng này trong nhiều tuần gần đây, trong khi lũ lụt tiếp tục dâng cao. Milton, vốn làm ít nhất 17 người thiệt mạng, đã gây thêm đổ nát và thiệt hại sau cơn bão Helene, khiến nhiều khu vực vẫn mất điện và tình trạng thiếu nhiên liệu tiếp diễn. Tổng thống đến Tampa sáng Chủ nhật để thực hiện chuyến bay khảo sát các khu vực bị ảnh hưởng trên đường đến St. Petersburg, nơi ông sẽ được các quan chức liên bang và tiểu bang và địa phương cập nhật tình hình. Các thị trưởng Tampa và St. Petersburg cùng với các quan chức địa phương đã chào đón ông Biden, người cũng sẽ gặp gỡ các nhân viên ứng phó khẩn cấp và người dân địa phương trước khi có phát biểu công khai. Bộ trưởng Năng lượng Hoa Kỳ cùng đi với Tổng thống tới Florida. Theo Trung tâm Điều hành Khẩn cấp của tiểu bang, nhiều địa điểm phân phối nhiên liệu hơn dự kiến sẽ mở cửa hôm Chủ nhật. Theo trang web của Cơ quan Dự báo Thời tiết Quốc gia, lũ lụt dự kiến sẽ tiếp diễn xung quanh vịnh Tampa và khu vực Sanford ở phía đông bắc Orlando, trong khi mực nước sông tiếp tục dâng cao. Biến đổi khí hậu có liên quan đến các cơn bão mạnh hơn và nhanh hơn, với việc hai cơn bão liên tiếp đổ bộ vào Florida gần đây, đặt ra câu hỏi về khả năng chống chịu của cơ sở hạ tầng, trong khi nhiều người dân thề sẽ trụ lại. Thống đốc Florida Ron DeSantis cho biết ông không có ý định ngăn cản người dân tái thiết ở những khu vực dễ bị tác động. Mặc dù thiệt hại của Milton không đến mức tàn phá như các quan chức dự đoán ban đầu, nhưng các nhà phân tích đã ước tính thiệt hại được bảo hiểm vào khoảng 30 tỷ đến 60 tỷ đô la. Chính quyền Biden đã phê duyệt viện trợ liên bang để giúp người dân và chính quyền địa phương trang trải kinh phí, nhưng nói rằng cơ quan xử lý tình trạng khẩn cấp liên bang FEMA sẽ cần thêm kinh phí từ Quốc hội Hoa Kỳ. Ông Biden, một đảng viên đảng Dân Chủ, tuần trước đã kêu gọi các nhà lập pháp những người đang trong thời gian nghỉ cho đến sau cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11 quay trở lại Washington để phê duyệt thêm tiền cho FEMA. Nhưng Chủ tịch Hạ viện thuộc Đảng Cộng hòa Mike Johnson hôm Chủ nhật đã lên tiếng về lời kêu gọi phê duyệt thêm viện trợ thiên tai của Nhà Trắng và các nhà lập pháp tiểu bang, nói trên chương trình Meet the Press của NBC News. Các tiểu bang phải tính toán và đánh giá nhu cầu, sau đó đệ trình lên Quốc hội và điều đó mất một thời gian. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden dự kiến sẽ thăm Đức hôm thứ Sáu 18 tháng 10, sau khi đã hủy chuyến thăm vào tuần trước vì cơn bão Milton ập vào Hoa Kỳ, các nguồn tin chính phủ Đức cho Reuters biết hôm Chủ nhật 13 tháng 10. Tạp chí Spiegel trước đó đã đưa tin về ngày ấn định mới này, nói rằng kế hoạch tiến hành các cuộc họp đang tiến triển tốt. Các nguồn tin cho biết rằng chuyến thăm của ông Biden sẽ không mang tính chất của một chuyến thăm cấp nhà nước chính thức, mà sẽ được thu hẹp lại để tham dự vào công việc chung đang được tiến hành. Tạp chí Spiegel nói rằng các cuộc họp chính thức với Thủ tướng và Tổng thống Đức nằm trong chương trình nghị sự vào thứ Sáu. Tạp chí này cho biết rằng các cuộc trao đổi sẽ bàn về các cuộc chiến tranh ở Ukraine và Trung Đông. Việc ông Biden hủy chuyến đi theo kế hoạch ban đầu đã đảo ngược kế hoạch về một cuộc họp lớn hơn với cái gọi là nhóm Rammstein, vốn gồm các nhà tài trợ vũ khí cho Ukraine, trong thời gian ông thăm Đức và có lẽ đã thảo luận về các cam kết viện trợ mới có thể có cho Ukraine.
Sayum là một người đàn ông cần cù, chủ một công ty vận tải nhỏ tại Chusup, Maryland.
We're gonna leave Tehran for a few minutes.
Ông đến Hoa Kỳ cùng gia đình vào năm 2000 để thoát khỏi cuộc chiến giữa Ethiopia và Eritrea. Sayum cho biết ông là người bảo thủ về mặt tài chính và xã hội, đồng thời là người ủng hộ mạnh cho ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa Donald Trump.
When President Trump was in power.
Khi Tổng thống Trump nắm quyền, đây là một loại hình kinh doanh tuyệt vời. Bạn biết đấy, thị trường rất tốt, cơ hội việc làm rất lớn và mọi người đều lạc quan.
Sayum là một đảng viên Đảng Cộng hòa và đã từng tranh cử vị trí ứng viên thượng nghị sĩ đại diện cho tiểu bang. Ông nói rằng các doanh nghiệp như của ông đang cảm thấy khó khăn do giá nhiên liệu tăng cao, điều mà ông đổ lỗi cho Đảng Dân chủ.
Thật không may, hiện tại với giá xăng dao động quanh mức $5 cho động cơ không diesel và $5.50 cho động cơ diesel, hoạt động kinh doanh này thua lỗ rất nhiều.
Kiểu rằng giá dầu toàn cầu biến động được quyết định bởi sự kết hợp phức tạp của nhiều yếu tố, Seung cho rằng ông Trump có câu trả lời.
Trump showed us the way to do it.
Ông Trump đã chỉ cho chúng ta cách làm điều đó. Hãy khoan dầu và sau đó cạnh tranh. Bạn thấy đấy, bây giờ chúng ta không cần phải tìm cách nào khác nữa.
Fred Marabari nhìn nhận những lựa chọn cho cuộc bầu cử này một cách khác. Bà đến Hoa Kỳ từ Sierra Leone khi mới 11 tuổi. Barry có bằng luật, làm việc với tư cách là nhà tổ chức cộng đồng và dân quyền, đồng thời là giám đốc điều hành của ban giám sát trách nhiệm cảnh sát ở quận Montgomery, Maryland. Bà bỏ phiếu cho Kamala Harris.
Tôi nghĩ Phó Tổng thống Kamala Harris là người vì nhân dân. Bà ấy là người chúng ta cần ngay bây giờ để thu hẹp khoảng cách ở đất nước này.
Barry nói rằng bà cảm thấy lo lắng trước viễn cảnh về một nhiệm kỳ tổng thống khác của Trump.
I am scared.
Tôi rất sợ. Nỗi sợ hãi của người nhập cư lại bắt đầu. Nỗi sợ hãi của người da đen và da nâu lại bắt đầu. Và thật khó khi người đứng đầu lãnh đạo để những người khác cảm thấy thoải mái.
Where do you want it?
Barry tham gia tình nguyện cho một ngân hàng thực phẩm địa phương và nói rằng những thành tựu trong nền kinh tế Hoa Kỳ không mang lại lợi ích đồng đều cho tất cả mọi người.
Sự tương phản thể hiện rõ nét ở thượng tầng. Đó là gì? Nếu bầu cho Trump thì 0.1% dân số nắm giữ phần lớn tài sản. Còn đám còn lại như chúng ta sẽ tiếp tục vật vã kiếm ăn. Đó không phải là nền tảng mà nước Mỹ được dựng lên. Nước Mỹ có được như ngày nay là nhờ vào mồ hôi nước mắt của tầng lớp lao động cổ xanh.
Pew Research cho biết công dân nhập tịch chiếm khoảng 10% tổng số cử tri Mỹ và hầu hết những cử tri này đã ở đây hơn 20 năm.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.